Rồi thêm một chuyện nữa chia sẻ để các vị thấy là người xưa họ tu hành rất là dễ thương. Ngài Triệu Châu á, năm 70 tuổi rồi ngài mới trụ ở Già Lam. Và một hôm á, ngài đi ra ngoài đường nước mương, ngài thấy sao người ta rửa chén đổ cho gạo cơm nó chảy đầy hết, thế ngài xót xa, ngài chắc lưỡi, ngài nói của thí chủ bỏ thiệt là tội. Thì vừa lúc ngài chắc lưỡi ngài than phiền thì thấy hai ông thần phục xuống chân lãnh lễ, nói là bạch hòa thượng, chúng con nghe là ngài về đây ngài an trụ nơi núi này mở đạo tràng dạy đạo, mà mấy chục năm rồi con kiếm hoài không gặp ngài ở đâu để con lãnh lễ, hôm nay con mới gặp được ngài. Ông cười ngất, con nói à, mấy chục năm nay ta an trú tâm nơi cái vùng vô niệm cho nên con không có thấy được, hôm nay tại ta thấy cơm gạo đổ ta động tâm cho nên mấy ông mới thấy ta lại đó. Và nói như thế để các vị thấy là người xưa không phải một giờ một khắc họ an trú tâm trong thiền, mà họ an trú tâm liên tục mấy chục năm vậy mới thành công được. Rồi mình thì tối ngày tâm mình không an trú trong thiền được, mình cứ an trú trong cái chuyện buồn vui nhân thế, trong cái chuyện giận nhau, trách cứ nhau, buồn phiền nhau, rất là tội nghiệp cho một đời tu của mình. Dở nhất là an trú tâm trong phiền não, khá hơn chút thì an trú tâm trong cái chuyện cơm ăn áo mặc bình thường. Đó là những người nhân gian. Và người tu chúng ta thì thưa đại chúng, mình không có nhiều thời giờ để mình an tâm trong cái chuyện vui buồn phiền não nhỏ nhoi. Mình không có nhiều thời giờ để mình để lòng trong cái chuyện cái ăn cái mặc bình thường đâu. Mình hãy dành hết trọn vẹn tâm tư của chính mình cho mỗi việc tu mà thôi. Thế mới mong là loại trừ được những cái nghiệp thức của nhiều đời. Bằng không thì thưa đại chúng là mình tu mấy chục năm y nguyên à, không có chuyển hóa được tâm của mình chút nào cả. Chuyển hóa thân nó dễ. Ví dụ như các vị làm cho thân các vị trang nghiêm, đứng đi có oai nghi, tề chỉnh đoan trang, cái này thì nó rất là dễ, tại vì nó là hình thức rất là thô bên ngoài, mình luyện tập nó dễ. Nhưng mà luyện tập bên trong cái tâm của mình á, làm cho vui buồn càng ngày càng nhẹ, làm cho tâm mình nó an trú được trong đạo, thì nó khó hơn gấp 100 lần, nó không có dễ dàng chút nào cả. Tại vì nó rất là vô hình, không có thấy được. Cho nên mình không có đầu tư toàn bộ năng lượng của đời người mình cho mỗi việc tu để chuyển hóa tâm. Thế thì một đời đi ngang qua, mình không có sửa được chút nào cái tâm thức của mình hết. Cho nên tánh đạo nghiêm thân tam thường bất túc là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình đi vào nhiều người tham đắm thoáng chốc tuổi già. Thưa, cái con đường tâm linh thì đi rất khó, nhưng mà cái con đường để chìm ngập trong lợi danh, trong vật chất phù hoa rất là dễ. Mình thấy người ta tu mới 2-3 năm mà cái người ta có cái chùa, thấy ngon lành cái mình cũng bắt chước. Thấy người ta tu mới vài năm cái tự nhiên là họ rửa chân chưa sạch nữa là họ đã làm đại đức, làm thượng tọa rồi, cái mình cũng ham, mình mong là được như vậy. Thưa, tất cả những cái bên ngoài đó đều là phù hoa cả. Và cái quan trọng nhất của đời người không phải là chúng ta đi vào đạo đi kiếm chút lợi chút danh, mà chúng ta vào đạo vì muốn chấm dứt chuyện tử sinh bời bời của một đời nổi trôi. Và các vị để ý là dù cho danh lớn mấy, rồi cũng tới lúc phủi tai ra đi trắng thôi à. Ví dụ như bản thân tôi, đưa về tôi thăm ông cụ Trúc Lâm, tôi đảnh lễ ông già, nói chưa được mấy câu là tôi thấy người ta ùn ùn người ta kéo tới rất là đông. Và nào là quý thầy cô, nào là Phật tử ở trong nước rồi ở ngoài nước, họ có cơ hội gặp ông rồi họ xúm xít dây quanh à, và họ quay hình quay phim cho mình rất là khó chịu. Mình không có cái cơ hội để mà thưa gửi đôi lời gì cả, cho nên mình nghĩ à, thôi thiên hạ dành ông á, thôi xí cô hồn cho họ dành luôn, đi chỗ khác bỏ đi về. Về xong rồi năm ba hôm sau mình nghĩ là hôm nay vắng vẻ rồi, mới đi vô thăm ông cụ. Ngồi gần ông cụ thì thấy rất là thương, tại vì mới có qua có 4-5 năm nay thôi mà thấy ông cụ sức khỏe rất là xuống, yếu nhiều, đi đứng nó không có phải mạnh như hồi xưa, Đó là cái điều thương thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ông cụ cũng quên. Có những việc ông cụ hỏi rồi, lát cái ông cụ hỏi lại, mình biết trí nhớ ông cụ, cái hệ thần kinh não nó bị suy thoái rồi. Mình không biết là do cái hệ thần kinh nó suy thoái giống như bao nhiêu người già, hay là gì ông cụ tu rồi ông cụ bỏ quên hết mọi chuyện thì mình không biết. Nhưng mà cái điều nhìn ở mức độ cạn đó là cụ hay quên. Và từ cái điều này nhìn lại thế này, thưa mình nhìn chung thì các vị hòa thượng lớn á, thì ông cụ Trúc Lâm đó là một vị thầy có ơn rất là lớn với tăng ni cận đại. Hiện tại có khoảng chừng cả nghìn tăng ni quy hướng về cụ, học với cụ, tu theo cụ. Cái trung tâm thường chiếu bây giờ rất là đông. Và về cái lĩnh vực danh á, thì mình đời nào mà mình bò lên được cái vị trí có danh như ông cụ, có phải vậy không? Các vị thử để ý coi là nếu mình bò cho tới 5-70, nhiều lắm là mình được chừng vài ba chục thầy quý kính là nhiều, chứ làm gì có cả nghìn tăng ni quý kính như ông cụ. Ấy vậy nhưng cái điều nó bình đẳng như nhau, đó là tới tuổi già rồi, danh có lớn mấy, ta cũng tới tuổi già cũng bị lão hóa như bao nhiêu người. Rồi tới lúc mình nhớ mình quên như bao nhiêu ông già khác. Rồi cái danh đó họ suy tôn, họ trọng thị đó, thì cũng chẳng dính gì cái con đường tử sinh của chính mình. Mình chịu trách nhiệm về cái sự mạnh khỏe ốm đau của chính hình hài này. Hàng vạn người có kính lễ tôn trọng mình thì cũng bằng không mà thôi, không dính gì với mình cả. Cho nên cái quan trọng nhất của người tu đó, thưa các vị, là đừng có đam mê vào lợi vào danh. Danh lớn mấy trùm ở đất trời rồi, tới lúc mình cũng ra đi một mình thui thủi trong cái cõi mịt mùng thôi à. Thì lợi, ví dụ như các vị có chừng 5-3 ngôi chùa của tiền giàu vô cùng, các vị cũng ăn chừng đó, cũng mặc chừng đó, và bệnh tật thân thì ai cũng như nhau. Không hề có người nào giàu có mà có thể dùng tiền đó để đổi được sức khỏe cả. Khoa học tiến đến chừng nào tôi không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là nó không thể làm cho người già 70 trở thành người 20 tuổi được. Có thể làm cho mặt mày mình trẻ lại được, nhưng mà không thể làm cho sức khỏe anh hồi phục lại như hồi thanh niên được. Đó là cái điều rất chắc chắn. Cho nên danh nè, lợi nè, tất cả những cái đó người xưa gọi nó là bọt bóng là đúng thôi, nó không dính gì với ta cả. Ta là người chịu trách nhiệm về hình hài sinh tử của ta, rồi ta đi ngang qua cõi tử sinh mịt mùng cũng một mình ta mà thôi. Các vị đã từng đi ra ngoài biển vượt biên, các vị thấy là khi mình ra ngoài giữa sóng to gió lớn, mình như một cái chấm bé nhỏ giữa ngoài khơi mịt mùng thôi, rất là khủng khiếp. Biển nó đen một màu, dễ sợ vô cùng. Và từ cái điều này mình hình dung lại là trong cái cõi mịt mùng thâm thẳm của cái chết á, mình mà bỏ hình hài này rồi, mình đi vô cái cõi mịt mùng đó cũng giống như là người đi biển vậy đó. Đi biển thì còn có hy vọng thấy được bờ, được mé, còn có chiếc thuyền để tựa nương. Nhưng mà rời hình hài này rồi, trong cõi mông lung mình không biết mình là gì cả. Cho nên đừng có đam mê vào lợi và danh rất là phù hư của nhân gian. Hãy thấy là cái tuổi già nó đến với mình rất là nhanh, sức khỏe nó suy mòn từng ngày. Cho nên còn có một ngày sống trên nhân thế này, mình hãy tận dụng trọn vẹn một ngày để tu tập, đừng để cho ngày tháng trôi qua rồi không có cái gì để tựa nương mà cứu vớt cả. Đang lúc sống mà mình dành trọn vẹn cái công phu tu tập á, thì có được cái năng lực rất là vững vàng để tới lúc cận tử á, mình không có sợ cái chết, không có phập phồng đối diện trước cái chết, và mình rất là an nhàn vì cả một đời mình thiện nghiệp nó đầy. Khi thiện nghiệp đầy rồi giống như người ta có được cái tài sản rất lớn để trong công vậy đó. Mình rời Việt Nam mình qua đây thì chắc chắn một điều là mình chỉ cần bỏ cái thẻ vô là mình lấy tiền ra xài được rồi. Thì cũng thế, ta không thể đem được của tiền danh vọng của đời này đi theo, ta chỉ đem mỗi một việc đó là cái phước của ta đã làm trong một đời thôi à. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu hơn thì thưa, nếu cái niệm tỉnh giác của ta mà nó vững á, thế thì mình có thể nhắm mắt trả hình hài về cho các buổi mình an trú tâm trong cái niệm bát nhã, an trú tâm ngay cái tâm Phật của chính mình, thì mình có thể rời hình hài này rất là nhẹ. Người xưa họ sống, họ chết rất là thanh thản, là do vì có một đời họ tu tập. Ta cũng thế, hãy dành cái thì giờ của một đời người cho sự tu tập. Bằng không thì mình lạc lõng trong cõi trần gian, thoáng chốc cái tuổi già nó tới. Và tuổi già tới thì cái gì nó phát sinh?
Bệnh.
Còn nữa, bệnh nó làm trở ngại chuyện tu đã đành rồi. Nhưng mà các vị nhớ thêm một điều nữa là cái nghiệp thức của mình á, cái tập khí của mình á, tới chuyện tuổi già nó trỗi lên rất khó khống chế. Ví dụ như mình trẻ nè, khí lực của mình năng mạnh nè, mình giận người ta, mình có thể khống chế được, không nói một lời xúc phạm, hoặc là không có thể hiện cái cử chỉ giận tức của mình. Nhưng mà tới già rồi mình giận, mình không khống chế được, mình giận tức khắc là mình đùng đùng nổi lên nè. Rồi mình bực bội, mình cũng đùng đùng mình nổi lên, mình không khống chế được. Cho nên nó hai cái trở ngại. Trở ngại thứ nhất là khi mình già rồi thì sức khỏe nó suy yếu, mình thực tập công phu rất là khó, lại Phật lụm cụm đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn. Rồi niệm Phật thì khi nhớ khi quên. Rồi cái hệ thần kinh não của mình cũng vậy, cái sự suy yếu lão hóa của nó tất nhiên thôi, tới chừng già mình muốn học, học không có được. Thêm một điều nữa đó là tuổi già thì những cái tập khí lâu đời của mình tự nhiên nó sinh khởi, mình không khống chế được. Cái gì mình cất chứa bao năm ở tuổi già nó đều có cơ hội nó trồi lên cả. Cho nên có những người bình thường tuổi trẻ họ dễ thương, nhưng mà già họ rất là khó chịu, là do vì như thế. Do vì tập khí một đời cất chứa nó có dịp nó trồi lên. Mình mà tu lơ phất phơ không có chuyển hóa được nghiệp lúc trẻ thì già, thưa các vị, là mình sống rất là cô đơn, không ai dám lại gần mình hết, đó là điều rất là tội. Cho nên tuổi già nó trở ngại cho chúng ta rất là nhiều điều. Tuổi 60 trở lên là các vị thấy sức khỏe ngày một suy yếu rồi. Người ta ngủ một đêm thức giấc người ta khỏe, mình ngủ một đêm thức giấc mình không muốn bò xuống giường. Rồi người ta học một câu kinh học rất là nhanh, còn mình thì học chậm trầy, nó không có chịu thuộc. Rõ ràng là thần kinh của mình nó đã làm việc 60 năm rồi, cho nên nó tới lúc nó đòi nghỉ ngơi rồi. Chân tay rã rời, hình hài nó uể oải, mắt kém, lỗ tai cũng kém, ăn cũng không cảm thấy ngon nữa. Cái dịch vị của mình nó không có, cái khả năng tiêu thụ thức ăn nó rất là kém. Cơ thể già nó đòi hỏi đủ thứ chuyện phức tạp. Cho nên ta hãy lợi dụng cái thời gian còn rất trẻ, học được nè, tu được nè, làm Phật sự được. Ta đừng để cho tuổi trẻ đi qua. Điều thứ ba mình chia sẻ là người sao ta học dạy bảo sai lầm. Ở đây cái đoạn này nói nè: kẻ hậu học chưa nghe lý Phật, phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri, ngỡ là cất bước ra đi, ở chùa quý nhẫn tông vì áo cơm. Nó có hai cái lỗi ở cái lúc tuổi già là thế này. Thứ nhất là mình không tu á, tuổi già đạo lực mình không có là một, cái năng lực học vấn Phật pháp của mình cũng không là hai. Mà hai cái này nó đưa đến cái thảm trạng đó là mình sẽ không có cái gì để truyền đạt cho người sao. Tự thân mình làm thui chột tâm bồ đề, không có nuôi dưỡng được cái niệm tu hành để lợi ích cho chính mình, rồi mình di quả cho người sao nữa. Hai cái điều lỗi lầm nó sinh ra trong cái lúc chúng ta tuổi trẻ không có tận dụng cái năng lực của chính mình để tu học. Và thông thường mình mà sai lầm rồi thì nó còn dễ chịu, nhưng mà mình làm sai lầm cả thế hệ tương lai rất là tội nghiệp cho họ. Ai cũng biết là người trẻ đến với đạo bằng cái tâm bồ đề sáng chói, bằng cái tấm lòng trinh nguyên, thế nhưng mà vô chùa không khéo thì mình làm hư luôn cả một thế hệ đi sau, rất là tội nghiệp. Đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận, bằng không thì mình di họa cho nhiều thế hệ tương lai lắm. Cái lĩnh vực quan trọng là lĩnh vực giáo dục. Ví dụ như một ông thầy sai lầm thì gây cái tai họa cho một đám học trò rất là nhiều. Ở đời nó là như vậy. Rồi trong đạo thì nó cũng đi theo cái con đường này. Cái con đường này nó được nhân đôi. Nếu chúng ta già mà có uy tín nhiều chúng ta dạy thì sai lầm nó càng nghiêm trọng hơn nữa. Cho nên phải lợi dụng ngay lúc trẻ làm cho mình có hai điều đầy đặn và vững chắc. Điều thứ nhất là phải tu để có phẩm chất, có đạo hạnh Điều thứ hai là phải làm thế nào để cho cái năng lực học Phật Pháp của mình nó rộng, nó sâu. Đó là hai điều mà chúng ta phải làm trong cái lúc còn trẻ. Mình không làm được điều này thì tuổi già mình muốn học không được, muốn thể hiện cái hạnh tu của mình cũng không thể được. Và các vị thử nghĩ là tới tuổi như tôi vậy, tôi có những cái vụng về thất thố, hoặc tôi nổi sân nổi si, có ai dám dạy tôi được? Đệ tử thì dĩ nhiên nó không dám dạy rồi. Huynh đệ tôi đối dám nói lời nào, nói đụng chạm nhau chứ đâu ai dám nói. Cho nên càng lớn mình càng khó học là như vậy. Người ta không ai dám dạy mình cả. Và cộng thêm một điều nó tiêu cực nữa là mình càng lớn thì bản ngã mình nó càng dày. Mình cảm thấy tổn thương vô cùng khi ai đó mà chỉ lỗi của mình. Có phải vậy không? Ví như tôi vậy, không ai gan dám chỉ những điều sai lầm, bạn bè cũng không dám, thầy tôi dạy tôi chưa chắc đã nghe, tại vì cái bản ngã mình nó theo với ngày tháng nó rất là lớn, và vị thầy mình thì cũng nghĩ rằng mình đủ lớn đủ trưởng thành rồi, ông không buồn dạy làm gì, cho nên nó khó cho người lớn là như vậy. Đó là những điều mà các vị phải để ý lắm. Cho nên hạnh phúc vô cùng khi ta còn là một đệ tử, ta được nhiều người dạy dỗ, ta được huynh đệ chỉ bảo. Có khi những người bằng hữu của mình họ dạy mình bằng cái ngôn ngữ nó thiếu từ ái, nhưng mà không có vì lý do đó mà mình giận được. Mình nên cảm ơn à. Ta vẫn còn là người nhỏ để cho người khác dạy mình bằng cái lời nói rất là sổ sàng. Lời nói nó đau chừng nào thì mình càng nhớ đời để sửa chừng đấy. Lời dạy mà ngọt ngào có khi nó dễ trôi qua, nhưng mà lời nói nó đụng chạm tự ái mình, cái tự nhiên mình nhớ đời. Mình hứa với lòng là không bao giờ tái lập chuyện này. Giống như Đức Thế Tôn nói ngài A Na Luật kia, ngủ gà ngủ gật giống như đồ sò ốc. Tự nhiên cái ổng nổi sân si không? Ổng hứa với lòng là không bao giờ ngủ nữa. Cũng là cái cách rất là hay. Và thưa đại chúng, là kết luận của bài này có vài điều các vị ghi nhận như thế này. Cái ý thứ nhất á, là chúng ta hãy trân quý từng hơi thở đi tu tập. Thứ hai là luôn quán chiếu lại đời sống vật chất của chính mình để khước từ. Thứ hai là luôn quán chiếu đời sống vật chất của mình để khước từ. Thứ ba là cẩn trọng lời nhắc nhở dạy dỗ người. Mình sử dụng ngôn ngữ để dạy dỗ, để nhắc nhở người nên cẩn trọng. Đó là ba ý chúng ta kết luận cái bài học này. Mình giải thích cái ý thứ ba thế này. Thưa đại chúng, là có những cái lời nhắc nhở, có những lời khích lệ, mình nói đúng thời đúng lúc ấy, làm cho người ta nhớ cả đời, và họ lấy cái lời nói của mình để làm cái phương châm cho đời sống. Có khi một lời của mình giúp người ta tiến đạo được, giúp cho người ta thành công trong cuộc đời, nó có cái tính cách nâng đỡ người ta trong đời sống, có một đời người. Cái lời nó quan trọng như vậy. Rồi cái lời răn nhắc của mình có khi nó gây tổn thương, nó gây xúc phạm người ta, có khi cả đời người ta không quên, người ta hận mình nữa. Cho nên các vị phải cẩn trọng trong lúc nhắc nhở người ta là như vậy. Đó là phần đầu của cái cách ta sử dụng ngôn ngữ để khích lệ, nhắc nhở người. Phần thứ hai nữa là mình phải có hai nội lực rất là vững mạnh mới có thể nhắc nhở người sau, chia sẻ hiểu biết với họ được. Hai nội lực, thứ nhất là cái nội lực của sự học, sự hiểu biết. Mình rất là giàu có về ngôn ngữ, về ý tưởng, về đời sống. Mình có cái kinh nghiệm rất là dày thì mình nhắc người ta rất là dễ. Lời của mình nó có phẩm chất, có giá trị. Cái ngôn ngữ mình sử dụng nó đủ hay ho, dịu dàng và từ ái. Cái điều thứ hai nó làm thành cái phẩm chất để mình nhắc nhở người ta, lời của mình nó giá trị nữa là cái đời sống của mình. Đời sống của mình nó biểu hiện được, nó biểu hiện được cái phẩm chất tốt lành nữa. tức là cái nội lực tu hành của mình nữa, thì hai cái này nó hợp lại, nó mới có khả năng là giúp đỡ, nhắc nhở, khuyên tấn, dạy dỗ người ta được. Đó là cái ý thứ ba trong cái phần kết luận này. Các vị hãy nhớ là cẩn trọng ngôn ngữ khi nhắc nhở người, nó đòi hỏi những yếu tố như vậy. Và mình dừng ở đây, dành cho quý vị mấy phút, quý vị muốn hỏi gì, chia sẻ điều gì. Dường như trong mấy cái cuốn sách nhỏ nhỏ nó có vài câu chuyện rất là dễ thương. Trong đó dường như có cái câu chuyện là một cô giáo đó. Trong cái lớp kia, cô giáo cô rất là bất mãn với một cái tên học trò. Rầy nó, lời lẽ ngọt ngào nó cũng không nghe, mà nói nặng nề nó cũng không có sửa đổi. Và quá ra là đời sống gia đình của nó, bố mẹ nó là nghiện ngập rất là nặng, cho nên nó bất mãn vô cùng, nó thấy không ai quan tâm tới nó hết, cho nên nó trở thành một đứa bé rất là cứng đầu, rất là khó dạy. Và một hôm cô giáo mới nói với nó, nói là con rất là thông minh, con có khả năng làm bài, mà tại sao con không làm những cái bài tập của cô cho về. Nó gầm gừ, nó bất mãn, nó không nói gì hết. Rồi cô nói một câu là nói, em có biết không, cô rất là quan tâm tới em, rất lo lắng tới em. Cái tự nhiên nó nghe lòng nó rất là xúc động. Nó nói, ồ, hóa ra cũng có một người thương yêu mình, quan tâm tới mình, lo lắng cho mình ư. Một câu nói thôi, nó làm chuyển hóa được cả một đời cái đứa bé. Cái về hôm đó thì gia đình vẫn thế, bố mẹ vẫn nồng nặc hơi rượu, nhà cửa ngổn ngang và hoàn cảnh vẫn khó khăn. Nhưng mà nó cặp nách ổ bánh mì, chai nước, nó vô trong rừng, nó bắt đầu nó làm bài. Và hôm sau thì khi cô giáo cho một bài tập, thì nó làm bài tập đầu tiên, nó đem lên nó nạp rất là sớm, và nó thắt thỏm, nó rình coi cô giáo phản ứng thế nào. Thì cô rất là ngạc nhiên, cô nhìn thấy bài tập của nó và cô thoáng đọc mấy dòng thì mắt cô sáng lên. Cô nhìn đứa bé bằng cái nhìn rất là trìu mến. Và chỉ cần một chút như thế thôi, một chút của cái câu nói lòng quan tâm thế thôi, là đứa bé đó trở thành một người rất là giỏi, và tương lai nó đóng góp được rất là nhiều cho xã hội. Cho nên chúng ta nhớ là lời nói, khích lệ, khen ngợi hay là nhắc nhở nó rất là quan trọng. Những lời nói mà đúng thời, đúng lúc, đúng tâm trạng, nó chuyển hóa một đời người. Nó đánh thức cái trái tim nhân ái của một con người, nó nâng con người dậy từ cái vũng bùn lên tới vùng đất rất là sáng. Nó làm cho một người tưởng đâu bị xã hội nhận chìm, thế mà nó có thể vươn lên được, nó trở thành một người rất là lợi ích, đóng góp lớn lao cho xã hội trong tương lai. Cho nên các vị phải cẩn trọng cái ngôn ngữ của mình. Và rất là nhiều chuyện trong những cái dòng văn học, nó nói cho chúng ta rất nhiều câu chuyện cảm động như vậy. Lời mình nhắc nhở rất là quan trọng. Và đối với những người bạn đồng tu, thưa đại chúng, là cái sự khích lệ, chăm sóc lẫn nhau nó rất là cần. Huynh đệ trong một chùa, mình thương yêu, mình quý trọng, mình nhắc nhở nhau, nó rất là cần thiết. Và những lời khích lệ của mình mà nó đúng thời đúng lúc, thì nó nâng đỡ cho người bạn đồng tu mình lớn dậy rất là nhanh, và đứng dậy rất là vững. Và dừng ở đây được chưa? Dừng ha. Cho quý vị nghỉ chứ, bắt quý vị ngồi nghe hoài. Dạ thôi.
Em nói con muốn khóc rồi. Con khóc trong bụng.
Thực tế là chúng ta ở trong một chùa, dù nó không bao nhiêu người, nhưng mà có một cái lớp học thế này rất là hay. Tôi là ông giáo vườn, nó không có giỏi trang chi, nhưng mà có điều kiện tiếp xúc cùng các vị, nhắc nhở đôi lời. Tự nhiên mình cảm thấy mình cũng rất là vui, rất là hạnh phúc được tiếp xúc với quý thầy cô để nhắc nhở. Và mình nuôi dưỡng nhau, các vị là những người nuôi dưỡng lại tôi có trách nhiệm đóng góp cho các vị. Cái điều này nó rất là đẹp đẽ trong nhà chùa, từ quá khứ tới bây giờ. Cái truyền thống này là truyền thống đáng trân quý, cho nên mình tổ chức lớp học. Quý vị thấy đâu có cần nhiều, vài ba người thôi, nhưng mà nó làm ấm cúng chùa, làm ấm cái tình của những người tu với nhau. Mình rất thích được đến lớp có những người tu chứ mình không thích lang thang ở ngoài kiếm lợi kiếm danh. Tất nhiên là có những cái mình cũng phải đóng góp cho Phật tử để họ tu, nhưng mà cái niềm vui nhất có lẽ là mình tiếp xúc được với những người tu thôi. Và bên kia mình về có mấy ngày thôi, nhưng mình lên trường mình nói chuyện với tăng ni sinh, họ rất là ham tu, rất là ham học. Nhưng mà thôi giờ mời đứng lên hồi hướng cho thôi, mình nói vài dòng nữa là tới 5 giờ mất công. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin cảm ơn quý thầy cô.